Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 2 tây tháng 3 năm 2024, tổng cộng là 47 bạn đạo. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Thanh Bình. Thanh Bình, tự giác giải tỏa tâm tiến hóa, cảm minh trời đất viên hành tiến. Bình tâm học hỏi trí an yên, thức giác chính mình chẳng lụy phiền, Đương Sĩ Hằng. Bài này thì cũng không có gì khai thác nhiều, các bạn có gì đóng góp? Thanh bình là sao? Tại sao kêu là thanh bình?
Cũng vừa nóng lớp anh bảo
Rồi, xin mời chị Dung.
thì theo cái hiểu của mình á là về đời á, thanh bình nó là cái cuộc sống nó bình yên, không có chiến tranh động loạn. Thì còn về 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 mặt đạo thì Dung nghĩ á, thanh bình á là cái sự thanh tịnh và sự quân bình. Thì thứ nhất là cái sự chung vui sum họp á, trong cái bản thể của mình á, bản linh đều chung vui sum họp trong cái cảnh thanh bình, là không có bị khóa an yên. Thì từ đó thì cái thanh bình này nó cũng đưa cho mình dễ trụ điển trên bộ đầu, rồi mình từ đó mình hành pháp để mình dứt khoát cái phàm tâm, mình đưa lên cái chân tâm, thì cái sự an yên nó sẽ được trở về với lại cái cảnh thanh bình đó.
Cảm ơn chị. Rồi, có ai đóng góp tiếp không? Thanh bình là sao?
Mười Thanh xin phép có ý kiến anh Bảo.
Xin mời chị.
Thì nói chung là Dung thì cũng đã đóng góp cũng khá đầy đủ rồi, nhưng Mười Thanh là đóng góp đây chỉ là phát biểu để nhớ, để ôn bài. Thì cái thanh bình, cái từ thanh bình này ngoài đời thì cũng có, cũng người ta cũng sử dụng cái trạng thái cái thanh bình, và ở trong đạo pháp thì cái thanh bình nó còn có một cái vị trí rất là quan trọng hơn. Thì cái thanh bình thì nó mình hiểu ở cái trạng thái bình yên, bình yên mà nó nghe nghe nó thanh nhẹ lắm, nó nhẹ nhàng. Ngoài đời thì nói tới bình yên, tới thanh bình thì nó cũng là bình yên và rất là nhẹ nhàng. Còn ở trong đạo pháp á, thì khi mà đã có được cái trạng thái thanh bình thì phải trải qua là về công tu tập, thì như vậy là mới mới có thanh bình. Bởi vì á là cái thanh bình này á là nó là phản nghĩa lại với cái động loạn. Mà động loạn thì là thói hư tật xấu là cứ ôm vô, cho nên là muốn có cái thanh bình thì phải trải qua cái thời gian, những cái năm tháng, những cái thời gian mà tu học thì mới có được cái thanh bình. Thì thanh bình nó đã mình thấy nó thể hiện được cái trật tự rồi, trật tự quân bình, và đi đến thanh nhẹ, hay đi đến thanh tịnh.
Cảm ơn
Cho
chị.
nên
Rồi, bây giờ trở lại cái chữ thanh bình. Thanh bình thì ở dưới thế gian là mình biết rồi ha. Thanh bình là không có động loạn, không có chiến tranh. Kêu là thanh bình. Rồi bây giờ mình vô đạo á, mình muốn có thanh bình thì phải làm sao? Thì trước hết là phải có cái sự thanh bình ở trong cái tiểu thiên địa của mình, trong cái quốc gia của mình nó phải có sự thanh bình. Mà nó, trong cái chữ thanh bình đó, thì nó có chữ thanh rồi, nghĩa là nó không còn trược nữa, nghĩa là mình không còn bị động loạn nữa. Mà muốn cho mình không còn bị động loạn nữa thì mình phải trở về làm chủ cái bản thể này là mình mới không có bị động loạn. Mình đứng ở trên ngũ hành, mình đứng ở trên mấy cái sự động loạn, mà mình đã thống nhất được cái quốc gia của mình rồi. Ba giới thượng trung hạ đều đồng nhất, không phải chỗ này hướng chỗ thấp là chỗ kia hướng chỗ gì, mỗi giới nó hướng một chỗ là chưa có thống nhất. Mình đi cái tới cái cơ quy nhất là ba cái giới đó nó phải là một, như là trong cái quốc gia này chỉ có một tiếng nói của chủ nhân ông, là ở dưới là phải thừa lĩnh thôi, chứ không phải mà mỗi người một ý. Mỗi người một ý á, là nó sanh loạn. Cho nên nói tới chữ thanh bình này á, là mình đã trở về làm chủ cái bản thể này rồi, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc trật tự sáng sủa thì nó mới có sự bình yên được. Còn nếu không á, nó có giặc có loạn, không bao giờ có chuyện bình yên hết trơn. Thành ra mình phải mục tiêu của mình là vậy, nhưng mà bây giờ mình chưa làm chủ được bản thể của mình, tại vì các cái phần ở dưới của mình nó chưa có nghe mình, tại vì lỗi của chủ nhân ông chưa có dạy cho nó niệm Phật để nâng cao cái trình độ nó lên, và chưa có giảng dạy cho nó nghe để nó hướng về cái thanh, hướng về Phật pháp, hướng về sự thanh tịnh, mà nó bị cái sự động loạn lôi cuốn quá nhiều. Mỗi ngày mở mắt ra, mắt mũi tai miệng đều mở hướng ra ngoài thì đương nhiên nó phải hút cái sự động loạn vô chứ. Mà đem cái sự động loạn vô nhiều á, thì mình mất cái sự thanh tịnh. Thành ra hai chữ thanh bình này nhắc tới cái cõi thanh nhẹ, mà mình ở cõi trên á, mình từ cái cõi đó xuống á, thì bây giờ mình muốn trở lại cái cõi thanh bình á, thì mình phải lập lại cái sự thanh bình ở trong cái quốc gia của mình. Mình biết cái quốc gia mình nó chưa có cái sự thanh bình, nó còn động loạn. Thành ra cái công chuyện của mình làm á, trước hết là phải đóng bớt cửa thế gian, tại vì cái đó là cái chỗ mà để cho cái sự động loạn mình rước vô, cho nên cái đó là cái phải lo đóng trước. Mà muốn lo đóng cái đó chỉ có một cách là phải luyện cái niệm Phật, chứ nếu không là mình sẽ bị lục căn lục trần nó lôi cuốn hướng ngoại theo cái tập quán như xưa, sống theo cái tập quán, mở mắt ra là sống theo tập quán. Hồi xưa giờ là mình cứ hướng ngoại để sống, nhưng mà ngoài cái hướng ngoại để sống á, nó còn cái hướng ngoại để động loạn. Thành ra mình phải lui trở về sự thanh tịnh của mình, là muốn lui về thanh tịnh ta phải đóng bớt cái cửa thế gian rồi mình mới quay vô trong. Bây giờ mình phải lật cái chiều hướng nó đi, cái chiều hướng hướng ngoại của mình á, giờ phải lật cho nó trở về bên trong. Còn mình chưa đổi chiều được á thì mình vẫn rước động chút 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 vậy đó, mà nó gom lại thành cái sự động loạn rất là nhiều. Mình thấy nó không có gì, nhưng mà động chỗ này một chút, động chỗ kia một chút, thì gom lại là toàn là động loạn không, thì đương nhiên là mình phải mất cái sự thanh tịnh, sự thanh bình, tự giác giải tỏa tâm tiến hóa. Ai muốn giải câu này? Tự giác giải tỏa tâm tiến hóa.
Em xin đóng góp vào.
Rồi, mời anh tiến.
Thì cái câu tự giác giải tỏa tâm tiến hóa, thì cái câu tự giác này tất nhiên cũng như cái người đời đi, mình nói ví dụ giờ giờ anh nói đại em đi, thì hồi xưa cũng còn hoàn cảnh đời, mà bây giờ mình đã như thế nào, mình thấy đời như thế nào rồi, mình có tự giác mình đi vào trong con đường đạo này, thì cũng tự mình á, mình tự mình thấy được rồi, tự mình sửa những cái thói hư tật xấu của mình loại trừ những cái trần trược của mình, loại trừ những cái mà gọi là phiền muộn sái quấy tình tiền duyên nghiệp của mình, cho nó từ trược cho đến thanh, từ nặng cho đến nhẹ, thì cái tâm mình nó càng ngày càng tiến hóa trên con đường đạo. Cũng xin đáp.
Dạ, cảm ơn anh. Tự giác. Thì bây giờ mình muốn tự giác thì phải làm sao? Mình muốn tự giác á, thì mình phải có cái sự thanh tịnh, mình có cái sự sáng suốt, thì mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình. Còn nếu mà mình cứ thả lỏng cho nó chạy theo đời hoài á, thì hỏi mình có gì sửa không? Chắc chắn là mình nữa không. Từ đâu có thấy cái gì sai đâu mà sửa, ngày nào cũng sống bình yên, lo cho chồng, lo con, lo chuyện gia đình, con cháu đầy đủ, không có thiếu thốn gì hết trơn á. Thành ra không có gì mà sửa đổi, không có gì sai hết, không có làm chuyện gì ác ôn sai, chỉ đi nói chuyện thị phi, lo chuyện người ta vậy thôi chứ không có gì sai. Nhưng mà đó là tại vì mình không hiểu đạo thì mình không biết con đường nào đúng, con đường nào sai. Thì mình phải tu, tu là mình phải trở về, mình đóng bớt cái cửa thế gian của mình đó. Nhắc đi nhắc lại hoài tại cái đó là căn bản thôi. Đó. Cửa thế gian là mắt mũi tai nguyện của mình hướng ngoại. Mà cái khó của mình đó là mình không có đủ sáng suốt để nhận định cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Tại vì mở mở cửa thế gian mắt mũi tai miệng nó cũng có chuyện cần thiết của nó chứ. Nếu không có mở mắt mũi tai miệng làm sao mà đi làm ăn, làm sao đi kiếm tiền, làm sao đi chợ, làm sao nấu cơm. Thì cái đó là cái chuyện cần thiết. Nhưng mà trong cái mà mở cửa thế gian á, ở đây thầy muốn nói á, là những cái chuyện không cần thiết. Là ngoài cái chuyện sinh sống của mình á, nó còn học hỏi của mình á, nó còn cái chuyện không cần thiết. Mà làm sao mà mình nhận định được cái chuyện không cần thiết và cái chuyện cần thiết, cái chuyện nên làm và cái chuyện không nên làm. Cái đó nó đòi hỏi cái sự sáng suốt của mình. Tại vì mình chỉ cần sai một ly thôi là mình đi dặm à. Bây giờ mình chỉ cần nhận định sai thôi, cái chuyện đó nó không nên làm mà mình tưởng là có thể làm được. Mà mình cũng không có đặt câu hỏi là nên hay không nên, mà mình cũng không có đặt câu hỏi là cần thiết hay không cần thiết. Mình cứ làm theo cái tập quán của mình hồi xưa, giờ mình làm sao bây giờ mình tiếp tục làm vậy thôi. Thì đó, cái đó là cái bữa nay nhấn mạnh vô cái chỗ mà nguy hiểm, là nguy cái chỗ đó đó. Thành ra mình không có đóng được cái cửa thế gian chứ không phải là biểu mình đóng hết. Đóng cái gì mà không cần thiết, cái gì mà không nên thì mình đóng. Thì bây giờ mình muốn biết cái gì nên hay không nên thì mình phải học đạo. Thì ông thầy ông mới nhắc cho mình những cái gì nên làm và những cái gì mà nó làm cho gây cho mình rắc rối động loạn, thì mình phải nắm vững cái đường lối đó. Thì lúc đó mình mới từ từ mình đặt câu hỏi, à coi cái chuyện này bữa nay tôi làm vậy, ngoài cái chuyện sinh sống của tôi, bổn phận của tôi, thì còn các cái gì mà cần thiết không, có cái gì mà nên làm không. Thì mình phải từ từ mình đặt câu hỏi thường xuyên vậy đó thì mới thấy được. Còn hàng ngày thì mình không có bao giờ mình đặt câu hỏi về cái suy nghĩ của mình, về cái hành động của mình, thì không bao giờ mình thấy được. Cái gì nó cũng là một cái thói quen mà mình không có quen hỏi hỏi lại mình đó, coi có cần thiết hay không, thì mình sẽ không bao giờ thấy. Thành ra cái đó là cái cần thiết mà mình phải làm trước tiên, cái thực tiễn á mà mình phải làm trước tiên trong ngày á, là cái chuyện đó. Nhiều khi mình ngồi mình làm chuyện gì đó, ngoài cái chuyện đó là tuy là nó cái tập quán, nhưng mà phải tự hỏi coi nó có cần thiết không, nó có nguy hiểm không, nó có đem lại sự động loạn cho mình không, hay là nó đem lại sự thanh tịnh cho mình. Thì cái đó là cái thứ nhất mà mình có hỏi. Mà mình có cái đó rồi á thì mình mới trở về, mình bớt cái sự động loạn đó, thì mình mới gia tăng cái sự sáng suốốt, sự thanh tịnh và sự sáng suốt của mình được. Mà khi mà mình gia tăng được cái sự thanh tịnh của mình đó, càng ngày nó càng nhiều á, thì mình sẽ có được những cái giây phút mà thức tâm, những cái giây phút đó tự nhiên mình sáng lên, cái đầu của mình sáng lên. Con người ta sống là nhờ khói óc, mà tu cũng là nhờ khói óc. Mà khói óc đó, tự nhiên lúc đó nó sáng hơn, nó thấy được, à cái chuyện này, nó nhớ được những cái lời thầy giảng, nhớ được những lời khuyên của thầy, nói cái chuyện này thầy nói mình không có nên làm mà tại sao mình tiếp tục mình làm, nhớ lại không. Nhiều khi thầy giảng rồi nghe rồi quên, nhưng mà học riết mỗi tuần vậy, nhắc tới nhắc lui vài riết nó cũng nhớ. Thì lúc nó nhớ lại cái lời thầy giảng đó thì nó mới thấy cái chuyện làm của nó là sai, thì nó mới sửa lầm sửa lầm. Rồi đi tới cái thức tâm, thức tâm thì ăn năn sám hối, sửa sửa lầm, và đi tới thức giác. Thức giác là càng ngày nó càng hiểu hiểu đạo nhiều hơn, hiểu cái sự sai trái của nó hồi xưa nhiều hơn. Thức giác là nó biết, à cái chuyện này hồi đó giờ làm sai nhiều quá. Thì nó khi mà nó thức giác rồi á, nó phải lo, nó biết cái chuyện nó làm sai thì bây giờ nó phải sửa chứ. Thì tự giác là tự thôi, chứ người ta nói thì mình không nghe, tự mình thấy mình mới chấp nhận thôi. Chứ người ta nói cái sai của mình mà ai mà có sáng suốt mà chỉ cái sai của mình sẽ tìm cách là mình biện hộ liền, chống trả liền, từ khước liền, không bao giờ mình chấp nhận mà ai nói mình sai hết. Chỉ có mình tự mình thấy mình sai á thì lúc đó mình mới chấp nhận thôi, chứ người khác nói mình sai mình không có chấp nhận đâu. Cái đó là cái tự ái của con người thế gian nó vậy, chuyện bình thường. Rồi mình tu á, mình phải tự giác, tự mình thấy thôi chứ không có ai thấy giùm mình hết. Tự giác giải tỏa tâm tiến hóa, giải tỏa cái gì ở dưới thế gian, mình bị cái gì mà mình cần phải giải tỏa. Theo các bạn mình bị cái gì mà mình cần phải giải tỏa?
Dạ, một là mình bị cái trần trược của đời này, cái hai nữa là cái thị phi, nhà nào mình cũng rước vô hết.
Đó thì bây giờ mình bị cái, như anh Tiến nói là mình bị cái sự trần trược, cái sự động loạn nó bao vây mình. Ở trong đó nó có nhiều thứ lắm. Cái sự động loạn mà nó bao vây cái tâm thức của mình, nó bao vây phần hồn của mình đó. Nó trói buộc mình đó. Là có nhiều thứ lắm. Thứ nhất là nghiệp lực. Bây giờ mình lỡ sanh ra cuộc đời này, hồi xưa không hiểu đạo thì bây giờ nó có sanh ra nghiệp, có vợ có con có cháu thì biết bao nhiêu chuyện, mỗi người là một câu chuyện mà mình cộng lại thôi, càng đông chừng nào thì càng nhiều chuyện chừng nấy phải lo chứ. Đứa nó bị cái này, đứa nó bị cái, ai cuộc sống ai cũng có những cái giây phút may mắn và những cái giây phút mà bị nạn nghiệp, thì mỗi người một chút vậy á, thì nó gom lại thì nó mình cũng chưa giải xong, mà cộng thêm của nghiệp duyên của mình nữa thì cái nghiệp lực nó càng ngày nó càng nặng, nó trói buộc mình hết, lo tới chuyện này chứ lo tới kia, đứa này nó bị cái này, đứa kia nó bị cái kia, đứa này nó phải làm cái này, đứa kia phải làm cái kia, làm sao giúp nó đó, thành ra cái lôi cuốn mãi 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 trong cái sự trần trược động loạn thế gian tạm bợ này, rồi mình cũng không biết trời trăng gì, mình để cho nó cuốn trôi theo cái dòng nước vậy đó. Thành ra cái đó là nghiệp duyên, chứ không phải là nghiệp duyên ở ngoài. Thứ hai nữa là cái do cái sự tâm tối của mình mà mình rước những cái sự động loạn vô. Cũng như là anh Tiến nói là cái thị phi, cái chuyện cười người của người ta, mình không hiểu ác giáp gì. Mình rước vô thì mình rước cái gì? Thế nào nó cũng rước vô và nó sẽ phân tách theo cái sự mê chấp của nó mà thôi. Cho nên nó không có quán thông cái sự việc. Thành ra mình không có quán thông, cho nên cái gì mà mình đem vô toàn là nó biến thành mê và chấp. Cho nên không có thông mà hiểu. Tại vì mình chưa có quán thông được. Cho nên cái giai đoạn đầu tu sơ thừa, tu tiểu thừa là phải đóng bớt là vậy. Tại vì mình chưa có cái khả năng sáng suốt mà để mình phân tách mọi sự việc, để cho nó biến thành đạo, để cho mình hiểu đạo nhiều hơn. Mà mình nhìn vô mình chỉ thấy cái sự mê chấp không, thành ra tốt hơn hết thì thôi mình đừng có rước vô, rước vô cái chuyện mà mắt thấy tai nghe, thấy cái gì đẹp cũng mê, thấy cái gì xấu thì chê, thì cái đó là cái tập quán của mình rồi. Bây giờ mình quen như vậy rồi, bây giờ mình phải giải tỏa. Rồi ai ai bao vây mình mấy cái chuyện đó, là trong này nó có lục căn trần, nó có vạn linh, nó suy biểu. Thấy không? Lục căn trần nó là theo tập quán rồi đó, giờ mình dạy nó hướng ngoại, nó làm những cái chuyện đó thì bây giờ nó tiếp tục, thì mấy cái chuyện đó nó trói buộc mình. Rồi thêm những cái vạn linh bò bay mấy cửa mình đem vô mà mình không dạy nó niệm Phật thì đương nhiên nó phải tháp tùng theo những cái đám ở trong này, nó thích hợp về cái gì thì nó tạo nhóm ở trong này. Cái nào đứa nào muốn hơn thua ganh ghét thì nó hòa với cái nhóm hơn thua ganh ghét tranh chấp ở ngoài đời. Đứa nào muốn thị phi thì nó hòa với cái nhóm thị phi, ở trong này nó có đủ thành phần hết trơn, tại vì nó chưa có được huấn luyện mà, thì nó sẽ theo những cái đó, nó tháp tùng theo những cái đám đó, thì càng ngày nó càng trói buộc, nó đem cái sự động loạn vô thì nó trói buộc mình tháo gỡ không được. Mình càng ngày cũng như cái sợi dây tơ, càng ngày nó càng rút, càng khó gỡ, càng ngày càng nhiều chuyện rắc rối. Cho nên mình phải tu để tháo gỡ là giải tỏa đó. mà dùng cái gì để tháo gỡ bây giờ? Được không? Những cái gì mà mình đem vô bằng điển á thì mình chỉ có dùng điển thanh á, mình mới giải được, mình mới tháo gỡ được thôi. Thì giờ mình muốn giải tỏa những cái gì mà mình đã trói buộc mình bằng cái ý nghĩ, bằng cái điển quang, bằng cái ý là bằng cái điển á, đem vô trong đầu của mình á, thì lúc đó mình phải dùng cái pháp nào mà có thể giúp mình giải tỏa, dùng điển để giải điển. Đó là cái pháp niệm Phật của mình đó, là ban ngày đó mình có phải luyện niệm Phật. Mình muốn niệm Phật là phải luyện niệm Phật, chứ không phải nói tôi niệm là tôi niệm. Đâu có phải dễ vậy, đâu phải một mình ở trong này. Biết bao nhiêu vạn linh ở trong này nó phải đồng niệm với mình đó, thành ra phải luyện. Ai mà nói niệm Phật mà không biết luyện á, là kể như không có niệm đi, đừng có gạt mình nữa. Ai mà muốn niệm Phật á, là phải luyện niệm Phật. Luyện từ 5 phút đi tới 6 phút, 7 phút, 8 phút, từ từ tiến lên vậy, cho ở trong này vạn linh nó đồng niệm với mình, thì lúc đó mình mới biết niệm Phật, chứ không phải muốn niệm là niệm. Đừng có gạt mình nữa, hồi xưa mình không hiểu thì mình gạt mình nhiều rồi, bây giờ mình học nhiều rồi, mình đâu có thể tự gạt mình được. Mình luyện được mấy phút là mình biết mình niệm được mấy phút thôi, thấy không? Được 1 ly hay 1 ly thì mình mới giải tỏa từ từ, giải nó ra. Một mặt á thì đóng cửa, một mặt mới giải ra. Còn mình vừa giải mà vừa mở cửa thì nó cứ vô nữa, thì giải biết bao giờ mới giải tỏa được. Thấy không? Muốn giải tỏa là phải trước hết là phải đóng, đừng có cho nó vô nữa, đừng có đem vô nữa mới giải tỏa ra được chứ. Cái đám ở trong này chưa có giải được mà đem thêm vô nữa rồi biết chừng nào mới giải được, thì cái đó là cái sai lầm của nhiều người tu vô vi mà không hiểu cái đường lối á, là hồi đó giờ mình tu kiểu đó không á. Thành ra mình thấy tu hoài không có tiếng là vậy, mình thấy không có cái gì tiến bộ hết trơn. Tại một mặt đó, tối thì mình hành chút xíu mình giải, ban ngày thì mình cứ rước thả ra, muốn vô bao nhiêu vô, muốn đem vô bao nhiêu vô, rồi làm sao mà mình tiến được. Lỗ vốn thì có, lỗ vốn là càng ngày càng động loạn, càng càng bị kẹt nhiều hơn, thì có chuyện gì bên ngoài cũng thích cũng theo, thì cái đó chỉ lỗ vốn thôi. Rồi bây giờ mình tự giác được á, mình mới giải tỏa. Còn mình chưa tự giác, mình cũng chưa có giải tỏa được đâu. Mình vẫn còn tiếp tục đem vô nữa mà. Cái nguy hiểm là cái chỗ đó. Tại vì ở đây á, thì bước vô tu thì ai cũng biết là học mấy cái pháp thôi, học ba pháp rồi cộng cái niệm Phật thôi, chứ ngoài ra không có học đạo thì không biết cái cách nào mà để cho cái pháp của mình nó trở nên hiệu quả. Cho nên mình vẫn sống như mọi người. Thấy không? Cái tâm mình vẫn sống như mọi người, dù mặc dù nhiều khi mặc dù cái đầu cạo nhưng mà giống sống sống như người thường, chứ mình không có biết cái quy luật của người cạo đầu là như thế nào, mình cũng không có tìm hiểu nữa, mà mình không có được nghe thầy nhắc nhở coi cái quy luật của người cạo đầu là phải cái gì, không nên làm cái gì, phải được làm mình phải có cái gì hơn người ta chứ, mình cạo đầu mà mình vẫn sống như người phàm mà đâu có đúng, thấy không? Thành ra có nhiều cái chuyện mình không hiểu. Cho nên mình cứ hành mà không có tiến hóa là vậy. Tại sao mà hành mà nó vẫn còn tranh chấp, nó còn dần hơn thua như người hờn, nhiều khi nó còn tranh chấp còn hơn hơn thua hơn người phàm nữa, là cái nghĩa lý gì? Chứng minh là mình không biết tu. Mình biết biết là tối là ngồi thiền vậy thôi, chứ mình không có biết tu, mình không biết con đường tu sửa là cái gì. Mình chỉ biết là ngồi thiền vậy thôi chứ không có tu sửa là gì. Cho nên cái sự tiến hóa về đạo mình không hiểu. Mà bây giờ nói về đạo mình cũng không nhớ nữa, tại vì cái sự trần trược nó quá nhiều rồi. Bây giờ mà mình nghe đạo hồi mình cũng quên rồi, tại mình không có chỗ chứa. Thành ra mình cần phải giải tỏa. Phải giải tỏa bớt cái sự trần trược nó ra đi, rồi cái tâm nó mới tiến hóa. Mà bây giờ muốn cái tâm tiến hóa phải làm cách nào? Phải có sửa nó mới tiến. Còn mình không có điều chỉnh, không có sửa là nó không có tiến. Tiến hóa là đi từ nặng tới nhẹ, đi từ trược tới thanh, đi từ tối tới sáng. Mà mình muốn cái tâm mình tiến hóa theo cái đường hướng đó, đó là phải giải trược, lưu thanh, giữ cái thanh lại. Cái nào mà thanh đó, mình ráng mình giữ lại. Và cái trược là mình phải giải ra. Cái thanh đó, phải đem lên bộ đầu thì mới giữ được. Cái thanh để dưới ngoài nó cũng mất à. Mình thanh lọc được chút điển mà mình không có biết giữ điển, là mình không có biết đem lên niệm Phật, đem nó lên trung tâm bồ đầu á, là mình sẽ mất. Thành ra rốt cuộc mình không được gì hết. Mình thấy tu hành bỏ công ngồi mấy chục năm bị dài dạch, nhưng mà rốt cuộc không có kết quả, tại vì mình không biết đường đi mà rất là nhiều. Uổng vậy chứ, pháp hay mà mình không biết đường đi là rất là uổng, làm sao nó có sự tiến hóa được. Tự giác giải tỏa tâm tiến hóa, mình phải giải tỏa, sửa cho nó giải tỏa bớt cái sự trầm trược rồi cái tâm mình nó mới tiến hóa được. Còn nếu không á, mình tu hoài mình thấy mấy chục năm cũng không có kết quả, nhiều khi đâm ra chán nản, tu cái pháp này không biết có cái gì lợi không mà thấy toàn là động loạn, vẫn còn động loạn, tranh chấp vẫn còn tranh chấp, si mê vẫn còn si mê. Chuyện ngoại cảnh, chuyện ngoại cảnh thì kêu đi đâu là đi đó, mình là chưa có biết quý cái thời gian mà thanh tịnh của mình, cho nên mình phung phí nó, phung phí nó bằng cách mình đi đây đi đó, nhiều khi không cần thiết, không cần phải di chuyển gì, không cần phải đi tới những cái chỗ động loạn gì, mình phải xét chứ, xét coi tới đó rồi tôi động loạn chỗ nào và tôi được thanh tịnh như thế nào, mình phải xét. Mình con người không có xét là con người không có trí, tu là phải cần trí ý, là phải suy xét cái chuyện của mình làm, thì lúc đó nó mới dẫn tới cái sự thức tâm được. Còn mình cứ nhắm mắt nhắm mũi mình tu ngồi một đống đó thì chẳng có đi tới đâu hết, hơn uổng công vô ích thôi. Mình cảm giác như là mình có tu nhưng mà thiệt ra mình không có tu, mình không có tiến hóa được, tại vì mình đâu có sửa được cái gì đâu mà tiến hóa, mình đâu có thức giác, mình đâu có tự giác, mình giải tỏa được cái gì đâu mà tiến hóa. Thì bây giờ mình biết con đường rồi, mình quay đầu trở về thì từ từ mình sẽ đổi đổi cái tình thế chứ, từ từ cái đạo thì không có nôn nóng được, con đường hành hương nó dài đằng đẵng à, mình không có thể nào nôn nóng được. Con người mà nôn nóng sẽ đi tới cái sự chán nản, tại mình thấy mình làm không được cái gì hết, nhưng mà tiến được một ly hay một ly, bữa nay mình bớt được chuyện này động loạn chút là mình mừng rồi, mình giữ được chút thanh tịnh là mình mừng rồi, mình niệm Phật được thêm vài phút là mình mừng rồi. Chứ không cần mà nói tôi niệm cả ngày rốt cuộc không có niệm gì hết đó, tự gạt mình thì uổng công. Tự giác giải tỏa tâm tiến hóa, thì lúc đó cái tâm mình sửa được, cái tâm mình nó mới tiến được, nó bớt cái sự động loạn, nó tiến về cái sự thanh nhẹ là mới có cái sự tiến hóa. Còn mình thấy là mình còn cái chuyện đời nó còn thu hút mình hơn cái chuyện đạo mà. Ví dụ bây giờ cho mình có vài giờ rảnh đi, bây giờ thích làm gì? Cái đứa nó nói thích thời bây giờ mình đi dạo vòng ngoài coi có gì không, đi ra chợ coi có gì vui không, đi coi cái này đi coi cái kia, hay mình đi chơi đi tới nào chỗ này chơi đi tới chỗ kia chơi, hay là nó nói bây giờ có mấy giờ rảnh nè, mình vô mình tìm cái chỗ thanh tịnh, mình ngồi mình niệm Phật một chút rồi mình nghiên cứu băng thầy coi ông giảng cái gì. Ông Phật ông bỏ suốt cuộc đời của ông giảng biết bao nhiêu lời giảng để lại mà mình không nghiên cứu coi ông nói cái gì đâu, nghiên cứu từng câu từng lời coi ông nói cái gì, coi mình hiểu được cái gì. Thích ở nhà hơn, thích thanh tịnh hơn, thích cái chỗ ngồi yên để cho mình học đạo hơn. Đó là mình thấy hai cái chiều hướng nó khác nhau. Mình chỉ cần coi cái phản ứng của mình trước cái hoàn cảnh đó thì mình biết là cái tâm của mình nó hướng về đâu rồi. Cái tâm mà của mình nó hướng về đạo mà lục căn lục trần đó, đồng hướng ứng á, thì nó không có đề nghị đi ra ngoài. Rồi ở nhà cô vui hơn, học đạo thấy cái bộ hữu ích hơn. Đó thì mình mới thấy là cái chúng sanh của mình nó tiến hóa như thế nào. Nó tiến hóa chừng nào á thì nó càng hướng về cái con đường thanh để tiến hóa thêm, và nó không có sự động loạn, không có thu hút nó nữa, thì mình chứng minh là có cái sự tiến hóa. Còn cái sự động loạn ngoài đời vẫn thu hút mình, chuyện gì ngoài đời tới là mình nhào vô liền á, là chứng minh là mình không có tiến hóa. Mấy chục năm mà mình mang tiếng tu vô vi mà mình không có tiến hóa, uổng lắm, uổng công của mình. Như gì kiếp người đâu có bao lâu đâu, vài chục năm rồi đi rồi mà bây giờ mình phung phí thời gian tới ngày mà mình thức tỉnh được là lúc đã trễ rồi. Khi mà mình lìa sáng mình thấy cuộc đời này là giả tạm thì lúc đó mình sẽ ăn năn, nhưng mà quá trễ rồi, mình không còn giờ nữa, đã mãn khóa rồi. Lúc đó mình thấy rõ là cuộc đời đã tạm, tất cả những gì mình chạy theo nó giờ này mình phải buông bỏ hết rồi. Tình tiền duyên nghiệp đều phải bỏ lại hết, không có mang theo được cái gì. Mình biết hồi đó giờ mình bỏ công vô mấy cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ mình thấy rõ là lúc ra đi mới thấy rõ là không có đem theo được cái gì hết trơn, là mình thấy cái cuộc đó là cuộc giả thiệt. Nhưng mà bây giờ mình tiếc cái phần hồn của mình biết cái đó là thật, mình sẽ ra đi với phần hồn của mình. Nhưng mà bây giờ mình không có đủ giờ để làm cho nó thanh nhẹ hơn nữa, nó quá động loạn, nó quá mê muội rồi. Thì lúc đó chỉ có còn hai dòng lệ chảy thôi. Tự giác giải tỏa tâm tiến hóa, cảm minh trời đất duyên hành tiến là sao? Cảm minh trời đất duyên hành tiến là sao?
Em xin đóng góp anh Bảo.
Dạ.
Cảm minh trời đất duyên hành tiến, thì cũng như bây giờ mình đã bước vào trong pháp rồi, chứ hầu đầu mình ở ngoài đời chắc mình cũng không hiểu trời đất là gì đâu, mình cũng không tin gì hết. Cho nên khi mình bước vào đạo rồi, mình mới có hành pháp, mình cũng có cái trật tự, cũng có cái thanh tịnh chút xíu rồi, mình mới thấy được cái duyên trời Phật, duyên trời đất đã cho cái phần hồn mình nhập vô cái thể xác này là một cái duyên lớn đại phước rồi. Mà bây giờ mình cũng có mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nói, rồi ăn ngủ nghỉ bài tiết đi đứng được toàn vẹn, mà có một cái khâu óc còn minh mẫn là mình cũng đại phước lớn rồi. Mà bây giờ mình đã bước vô cái pháp này là mình được cái pháp nữa là thiệt là đại, đại duyên, cộng thêm với những sự mọi người trên cái đất này đều là cung cấp cho ta tất cả đầy đủ. Mà cái phần hồn này thầy có nói xuống đây để làm gì? Xuống đây để học hỏi, để mà tiến hóa. Cho nên mình đã đầy đủ cái duyên phước rồi, mình giờ ngộ được pháp rồi, chỉ lo hành pháp để mà tiến thôi. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì nhờ mình tiến hóa lên á, mình thanh nhẹ, cái đầu óc của mình nó mở ra, trí tuệ của mình nó khai mở, càng ngày nó càng khai mở. Khi mà mình thanh nhẹ thì cái trí tuệ nó sẽ khai mở, cái trí hiểu mà về đạo pháp đó, chứ không phải là cái trí thông minh của đời là biết hơn thua, tính toán hơn thua so đo, không phải là cái trí đó. Cái trí này là cái trí hiểu về đạo pháp, hiểu về trời đất, hiểu về càn khôn. Thì mình càng càng ngày càng thanh nhẹ thì mình học đạo, mình sẽ từ từ mình hiểu được. Mình nghe nói về trời đất, mình ở dưới thế gian mà mình đâu có hiểu trời đất là cái gì. Thì bây giờ mình được học đạo, mình được ông Phật ông xuống đây ông giảng cho mình nghe, mà mình nghe mà mình phải thanh tịnh mình mới hiểu được, mình mới cảm minh được, thì mình mới hiểu được trời đất là làm sao. Trời đất đã hy sinh cho mình quá nhiều, đã phục vụ cho mình quá nhiều, đã làm cái gì cho mình không ngừng nghỉ. Thấy không? Trời là luôn luôn ban thanh khí điển cho mình. Đất là hoa hoa xanh xanh, cây cỏ vạn vật, thức ăn của mình là cũng do đất. Thấy không? Cái gì mà mình có nhà ở, cửa nhà ở, quần áo mặc là cũng do đất. Cha trời mẹ đất. Thấy không? Cha trời mẹ đất thì làm việc không ngừng nghỉ. Thì mới cho chúng ta cái duyên để hành để tiến. Mà cái duyên đó trước hết là cái duyên có được một cái thể xác con người, có được một cái cơ cấu vi diệu mà cha trời mẹ đất đã ân ban, thấy không, là của siêu nhiên mà hình thành. Siêu nhiên là con người làm không có được, mới gọi là siêu nhiên. Thành ra cái siêu nhiên hình thành, thấy không, còn nước lửa gió đất tạo thành cái bản thể con người. Đó là cái duyên rất là lớn. Tại vì hồi đó mình khi mà mình bị ở dưới, mình chỉ cầu mong con nguyện được lên làm người để con lo tìm đường tu hành để tiến. Nhưng mà lên đây vui quá rồi nó quên đi. Nó hướng ngoại, nó theo cái cuộc vui tạm đó rồi nó quên đi. Nó bỏ quên cái lời nguyện để lên để làm người làm gì, nó tưởng lên đây thì chỉ có ham vui hưởng thụ thôi, thì chạy theo cái chuyện đó suốt đời. Thành ra mình không có cảm minh trời đất. Bây giờ mình hiểu được trời đất giúp đỡ cho mình và chỉ mong chờ cái ngày mà mình hành để mình tiến, thì cho mình cái cái xác này là đã một cái duyên rồi, nghe không? Cái duyên để học hỏi và tiến hóa. Thành ra thầy thường nói là xác người khó được, nên khó mà có được cái xác người lắm chứ. Nhiều con mình nhìn con muỗi con ruồi đó, nó đâu có được cái xác người, nó cũng là xác người mà nó bị phân tán ra cho nên mới thành con ruồi con muỗi, sống như bụi cỏ chứ đâu có được như mình biết ngồi ở đây mà tìm hiểu trời Phật, tìm đường đi trở về trời Phật đâu. Thành ra mình nhìn mấy cái gì xung quanh mình đó, mình phải thức tâm, mình thấy rõ là cái duyên mình lớn lắm. Rồi mình được cái pháp nữa, cái thân người là khó được mà cái pháp thì khó gặp, mà mình được luôn cả cái pháp nữa để giúp cho mình hành. Mình hành nhưng mà đâu phải là hành pháp không, mình hành bây giờ mình hiểu rõ là nhiều chuyện mình phải làm lắm, thấy không? Nhiều chuyện mình phải làm lắm chứ không phải là chỉ có hành pháp đâu. Cái duyên đó là trời Phật sắp đặt cho mình, ông thầy tới dạy mình, đó là cái hoàn cảnh nó thay đổi không ngừng nghỉ, đáp ứng tùy theo nhu cầu và tùy theo hoàn cảnh của mọi người. Mà cái hoàn cảnh nó thay đổi, nó dạy mình hết chuyện này tới dạy chuyện kia, nó ép mình vô cái hoàn cảnh này, ép mình vô cái hoàn cảnh kia để cho mình làm hành và mình thức tâm, mình sửa, mình tiến. Thành ra hoàn cảnh con người từ mình lúc sơ sanh tới bây giờ biết bao nhiêu hoàn cảnh rồi, nó dạy mình không ít, nó dạy mình về đạo, về đời, tất cả là đều có hết để cho mình hành. Hành là để phải gì? Hành là để làm, thực hiện, dấn thân để tu sửa thì nó mới tiến được. Hành thì mới phải hành thì phải tiến, hành đúng thì mới tiến. Cũng như bây giờ mình bước vô mình hành đạo thì trước tiên là mình phải mượn cái pháp kêu vào hành pháp, rồi mình phải luyện cái sửa tâm sửa tánh, phải lập hạnh, rồi mình phải đi học đạo, mình phải tìm hiểu, dành cái thời gian mình để truy tầm đạo pháp. Là mình là con người tu, là con người đi truy tầm đạo pháp chứ đâu phải người ngồi thiền đóng ở đâu. Mình phải đi tìm hiểu sự thật ở đâu, mình sẽ tìm hiểu cặn kẽ cái gốc ngọn của mọi sự việc, mình mới là người tu. Người tu là phải khai mở được, hiểu được hết mấy cái đó mới trở về cái sự quân bình và trở về cái đạo được. Chứ cái pháp này không, nó không có giúp mình trở về bên trên được đâu. Nếu mình ngồi mà mình không hiểu cái gì hết trơn về đạo là mình không có đi đâu đâu, mình vẫn ở cái cõi mà không hiểu. Còn cái người mà mở trí á thì ta sẽ đi về cái cõi thanh nhẹ hơn. Thành ra mình phải đi truy tầm đạo pháp, mình phải giúp cho cái bản thân này nó khỏe mạnh để cho máu huyết nó lưu thông đều, luồng điện nó chuyển chạy đều đặn. Là mình phải thể dục mỗi ngày cũng là hành hành đó, thì cũng phải lo đủ thứ chuyện đó, thì cũng mới tiến được. Cái duyên thì cái sự sắp đặt của bề trên đã có rồi, trời đất đã sắp đặt cho mình rồi, mình có được cái duyên đó để mình hành, có cơm ăn áo mặc để hành để tiến. Bình tâm học hỏi trí an yên. Câu này sao?
Em cũng xin đóng góp câu ba.
Yeah.
À, bình tâm học hỏi trí an yên thì cũng như mấy cái câu trên, đã là mình bước vô con đường pháp, con đường đạo rồi, thì cũng như tự mình thấy cái lầm lỗi của mình, thấy cái sự ngu muội tối tăm của mình, thì mình tự sửa tự giải, thì càng sửa càng giải thì tâm mình càng ngày càng sáng càng thanh tịnh. Thì mình được cái sự bình tâm đây có nghĩa là được sự sáng suốt và thanh tịnh rồi, thì mình cứ cái đà đó mình giữ được cái đó luôn, lúc nào mình cũng giữ trong cái tâm thanh tịnh đó mà mình học hỏi trong cái pháp, trong cái đường đạo của mình, thì càng ngày cái sự thanh tịnh, sự sáng suốt nó càng nâng cao, cái sự thanh nhẹ nó càng nâng cao, thì trí tâm mình nó càng an yên, lúc nào mình cũng sống được cái trong an yên đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình càng thanh nhẹ thì cái trần trược nó không có lôi cuốn mình được, trần đời nó không lôi cuốn mình, vì mình chỉ lúc nào cũng lo hướng thượng và lo tu thôi. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì giờ mình bước vô đường đạo rồi, mình muốn được cái sự bình tâm á là mình phải, như nãy mình nói, cái giai đoạn đầu tiên là phải đóng bớt cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Cái cửa thiên đàng là cái bộ đầu của mình á, mà mình muốn mở cái bộ đầu của mình á để mình lên đó, mình ngự trên đó để mình có cái sự bình tâm á. Bình tâm là sao? Là không có bị cái gì dao động nữa, tâm lúc nào cũng bình thản. Giờ có bất cứ chuyện gì tới đi nữa, chuyện đời bất cứ chuyện gì tới đi nữa, cái tâm mình vẫn bình thản là tại vì mình đã thoát lên trên rồi, thoát khỏi cái sức hút của ngũ hành, thoát khỏi cái sự kích động và phản động của tình đời rồi. Mà mình muốn có cái sự bình tâm đó là mình phải làm sao gom thanh lọc và gom cái điển trụ trên đỉnh đầu, ngự trên đó thì lúc đó mới có sự bình tâm. Còn mình ở dưới, còn ở dưới tâm phàm á thì không có cái gì bảo đảm mình có cái sự bình tâm á. Cái chuyện gì nó tới, chuyện đời nó cũng làm mình động loạn, mình ra mình không có thể nào bình tâm được. Bình tâm là đi đi tới sự thanh tịnh rồi, là phải ở trên đỉnh đầu, là phải làm chủ lấy mình mới bình tâm được. Chứ mình muốn bình tâm nhưng mà bây giờ mình chưa lên được đỉnh đầu, ở dưới phàm tâm mình muốn bình tâm nhưng mà sự kích động nó tới là mình phải phản động theo, tại vì mình còn ở ngay phàm tâm. Cái từng điểm của mình là ở ngay phàm tâm thì nó phải phản ứng theo phàm tâm thì đương nhiên nó phải động, không thể nào mà mình ở chỗ đó mà mình nói mình tịnh được. Cái luồng điển của phần hồn mà nó còn ở ngay cái phàm tâm, là ngay cái tim, là nó còn phàm tánh, là không thể nào mà nó tránh khỏi cái sự động loạn hết. Khi không có chuyện thì thôi, chứ có chuyện tới là nó động, thành ra mình không có bình tâm được. Bình tâm là bình thản, bất cứ hoàn cảnh nào đến cũng vậy thôi, cũng trở về không nên mình thấy rõ rồi. Thấy rõ nó gì không là tại mình thoát khỏi rồi, mình lên chỗ sáng suốt thì mình nhìn xuống mình thấy rõ, còn mình ở chỗ động loạn tâm tối thì mình đâu có thấy rõ. Thì mình phải ở cái chỗ đó đó thì mình mới học hỏi được nhiều. Cái chuyện gì tới là mình hiểu rồi, mình phân tách liền, cái trí mình nó phân ra liền, à cái chuyện này nó theo cái luật gì đây, à, nó theo cái nguyên lý gì đây, à cái chuyện này nó từ đâu mà nó có rồi nó sẽ đi về đâu đó, mình thấy rõ rồi. Thì lúc đó cái trí mình nó mới an yên. Khi mà mình học hỏi mà bình tâm như vậy đó, mình phân tách ra rõ ràng như vậy, không có cái chuyện gì mà rắc rối hết trơn á. Cái chuyện gì rồi đâu nó cũng vào đó, ùn ùn ào ào rồi đâu cũng vào đó, mình thấy rõ vậy. Còn mình ở dưới á, chuyện ùn ùn nó tới á, là mình bị lôi cuốn theo. Còn mình bình tâm học hỏi rồi đó thì mình thấy rõ nó là ùn ùn ào ào rồi đâu cũng vào đó. Cũng một cái câu chuyên ngôn đó, nhưng mà mình áp dụng không được là tại vì mình còn bị chưa có bình tâm, mình thấy nó ùn ùn là nó cuốn mình theo rồi. Còn mình ở trên á thì ùn ùn ào ào mình thấy rồi, nó cũng đâu vô đó. Mình thấy rồi cũng gì, cũng mọi người dưới thế gian này cũng nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ thôi, chứ đâu có làm gì đâu, rồi cũng sanh trụ hoại diệt thôi, chứ nó đâu có làm gì hơn đâu. Cho nó tranh giành cách mấy, nó giành giật cách mấy, rồi rốt cuộc tới cái giờ phút lâm chung thì như thế nào mình thấy rõ rồi. Mình thấy cái cuộc diễn tiến nó tới cuối cùng là để gì, là cũng phải buông xuôi mà ra đi, mà ra đi theo cái luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặp quả đó, gieo cái gì thì gặp cái đó, cái luật nó đã có sẵn rồi. Mình lúc đó mình an yên lắm, mình không cần phải đi giành giật, không cần phải trả thù, không phải cần phải làm này làm kia làm đó, cái luật nó có rồi, tại vì mình không thấy thôi. Mình muốn cái luật nó thể hiện liền thì nó không có đâu, luật nhân quả nhiều khi bao nhiêu năm sau mình mới thể hiện. Mình làm bậy ông trời cũng đâu có phạt liền, nhiều khi nhiều năm ông mới phạt, chứ mới cho mình thấy cái sự sai lầm của mình, cho mình đi hết mức coi mình đi tới đâu. Chứ biết bao nhiêu người làm ác ở thế gian, ông trời cũng đâu có phạt liền đâu, ông cho nó đi tới cùng. Nghe không? Bởi vậy cho nên nhiều người không hiểu hỏi tại sao ông trời ông có sáng con mắt vậy mà ông không phạt mấy thằng ác ôn. Ác ôn nó cũng có bài học của nó phải học tới cùng, nó cũng làm công chuyện của nó, cho nên thế gian này vẫn có người ác vậy. Đó thì lúc đó trí mình nó an yên thôi, cái chuyện gì nó cũng có nhân quả của nó hết. Gieo đậu thì gặt đậu, nghe không? Gieo đạo thì gặt đạo, thì cái đó mình gieo cái gì mình hái cái đó à. Gieo nhân hái quả, nhưng cái quả đó là mình phải lãnh thôi. Thành ra ở thế gian mình thiên nhiều, mình thấy nhiều mình không hiểu đó, thì mình thấy bất bình, có sự bất công, nhưng mà tất cả nó nằm trong vòng trật tự của trời đất, là nằm trong cái định luật nhân quả. Cái chuyện này tại sao nó xảy ra với người này mà nó không xảy ra với người khác, tất cả là cái luật nhân quả. Nó có vay và có trả, có tiền kiếp, có kiếp này và sẽ có kiếp sau. Thì mình hiểu hết mấy cái định luật đó thì lúc đó cái trí nó mới an yên, không có bị động nữa. Chuyện ai nấy lo, phần ai nấy giữ, mình không có dám xen vô chuyện của ai hết. Dù là con cái mình lớn rồi mình cũng không có dám xen vô nữa, nó có bài học của nó. Thì lúc đó cái trí mình mới an yên. Còn chuyện gì mình cũng nhảy vô hết trơn là mình không có bao giờ an yên, động hoài, động hết chuyện này tới chuyện kia, chuyện gì tới cũng động hết trơn, không có chuyện nào mà yên hết. Bình tâm học hỏi, trí an yên, thức giác chính mình chẳng lụy phiền. Mình sao? Thức giác chính mình chẳng lụy phiền.
Em xin đóng góp câu cuối luôn. Thức giác chính mình chẳng lụy phiền, thì đã là mình là người tu rồi thì chỉ có mình thức giác, mình lo mình tu sửa chính mình, chứ cũng như cái câu trên mà hồi nãy, cái câu mà tự giác hồi nãy anh nói, chỉ có mình thấy cái lỗi cái lầm của mình mới sửa được, chứ còn người khác thấy là nói với mình là chắc chắn mình cái tâm phàm, mình còn cái tánh cao ngạo mạn, cái tự ái, cho nên mình cũng bào chữa cho bằng được. Cho nên cái câu này đã thức giác, cũng như là mình phải tự thấy cái sai trái, cái tồi tệ, cái hư hỏng, cái trần trượt của mình, thì mình lo mình sửa, chính mình sửa cho mình đó, thì mình mới thoát được khỏi cái trần tục lâu cuốn, cái tình đời đang bạc lâu cuốn, cái trần trượt. Thì như vậy mình mới khỏi lần lần bớt cái sự lì phiền, đây là tình đời đen bạc nó lâu cuốn mình, nó trói buộc mình, cho nên mình hướng về hướng hạ, hướng ra ngoài, cho nên mình tranh chấp, mình mới mang cái đau khổ, cái lì phiền nó vào tâm. Mà mình càng ngày mình càng hành pháp, càng thanh, càng nhẹ, càng sáng suốt, minh mẫn, thì càng tháo bỏ lần lần thì mình khỏi cái lì phiền đó, mình tiến trong con đường đạo. Em xin hết.
Thì đó, khi mà mình thức giác cái chuyện gì đó cũng do mình mà ra thôi, cũng chính mình làm, cho nên ngày nay mình mới gặt hái cái chuyện đó. Cái gì cũng do mình hết đó, thiện cũng do mình mà ác cũng do mình, cái gì cái nhân quả là mình phải gánh. Thành ra khi mà mình biết được rồi á thì mình không có lụy phiền, không có buồn phiền cái chuyện gì hết. Chuyện gì mình làm sai thì mình sửa thôi, tâm làm thân chịu thôi. Mình làm cái gì kiếp này, ngày nay kiếp này mình mới gặp cái chuyện đó thì mình không có động loạn nữa. Thức giác là mình hiểu mình rồi, lỗi tại tôi thì không có lụy phiền nữa, không có buồn phiền, mình phải lo sửa thôi. Rồi xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi: hành chuyển tâm thân thì phải hành làm sao? Đáp: thưa, hành chuyển tâm thân là luồng điển trung tâm bộ đầu phát triển, thì toàn thân sẽ được nhẹ nhàng và tự cảm nhận được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật giải nghiệp tâm. Kệ: phân minh đời đạo tâm hành triển, tự giải tâm tư chẳng rước phiền. Trí tuệ phân minh đường chánh đạo, càng tu càng kiến cảm giao liền.
Hành triển tâm thân thì phải hành làm sao? Thưa, hành triển tâm thân là luồng điển trung tâm bồ đầu phát triển, thì toàn thân sẽ được nhẹ nhàng và tự cảm nhận được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật giải nghiệp tâm. Thành ra thầy nói là muốn hành triển mà tâm thân á, thì cái luồng điển trung tâm bồ đầu phải phát triển, mà muốn cái luồng điển trung tim bộ đầu mà nó phát triển á thì mình phải thanh lọc và mình gom điển lên đó. Nếu mà mình không có thanh lọc và gom điển lên đó thì mình không có bao giờ mà cảm thấy toàn thân của mình nó không có bao giờ được nhẹ nhàng hết, là mà mình cũng không có giải được nghiệp tâm nữa. Cái nghiệp tâm là mình phải ở trên đó nó sáng, mình gom tụ được cái luồng điển ở trung tâm bộ đầu, nó thừa tiếp được cái luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì nó mới thừa tiếp được ánh sáng. Ánh sáng vô thì bóng tối phải tiêu tan, thì lúc đó mình mới giải được cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm là do sự tâm tối mà nó có. Phân minh đời đạo tâm hành triển, mình hiểu đời hiểu đạo, cái tâm mình nó hành nó phát triển lên. Tự giải tâm tư chẳng rước phiền, thì lo mình giải không, mình không có rước cái sự phiền toái vô trong tâm nữa. Cái gì mà phiền não là mình lo mình giải thôi chứ không có lo rước vô nữa, chẳng có rước, như là đóng cửa thế gian là không có rước. Trí tuệ phân minh đường chánh đạo thì lúc đó nó khai triển cái trí tuệ là về đạo pháp, phân minh một cách sáng suốt, mình biết con đường nào là con đường chánh đạo. Càng tu càng tiến, cảm giao liền, càng tu thì mình tu mà đúng á thì nó sẽ tiến lên. Tiến lên thì mình cảm giao với cái điển của bề trên rất là dễ dàng. Rồi, còn tiếp.
Câu số 2 hỏi: niệm Phật thường xuyên sẽ có kết quả gì? Đáp: thưa, thành tâm niệm Phật lâu ngày sẽ hiện một sâu chuỗi trước ngực, chứng minh luồng điển minh triết đã hội thành, bảo vệ tâm thân, thực hiện Phật pháp tiến hóa vô quái ngại. Kệ: trì tâm niệm Phật hướng thanh đài, phát triển tâm linh chẳng tạo sai, tiến hóa vô cùng không loạn động, thành tâm tu luyện tự phân bài.
Niệm Phật lâu ngày sẽ hiện một sâu chuỗi trước ngực, chứng minh luồng điển minh triết đã hội thành, bảo vệ tâm thân, thực hiện Phật pháp tiến hóa vô quái ngại. Ở đây thầy muốn nói ai?
Thì nâng thầy
Thầy muốn nói ông Phật à? Ông Phật mà ông trì niệm, ông niệm đâu quá như mình đâu, ông niệm được mà, ông niệm được mà cả cái 10 tiếng liên tục ông cũng niệm được mà. Niệm cỡ đó thì lúc đó nó mới, một ngày đó nó mới xuất hiện cái sâu chuỗi bằng điển trước ngực, là chứng minh là cái luồng điển minh triết đã hội thành, là hiểu về đạo rồi, cũng như thành đạo rồi, hiểu được cái sự đạo pháp mà minh triết rồi đó. Thì lúc đó cái sâu chuỗi nó mới bảo vệ tâm thân. Nó bảo vệ bằng cách nào vậy? Cái sâu chuỗi nó bảo vệ bằng cách nào?
khi mà thầy bị con quỷ nhảy ra thì cái sâu chuỗi bên đứt á, sâu chuỗi nhảy ra thì nó chém đầu con quỷ.
Nó bảo vệ có nguy biến gì đó, là cái sâu chuỗi nó xuất hiện ra nó tự bảo vệ cho thầy, đâu có kêu nó làm gì đâu, tự nhiên nó sẽ bảo vệ cho mình tâm thân. À, bảo vệ cho mình cái đó thì phải đi, đi tới ông Phật thì mới có sơ chuỗi nha. Rồi, trì tâm niệm Phật hướng thanh đài. Thanh đài là cái gì? Cái gì gọi là thanh đài?
Thanh đài thì phải bộ đầu,
Trong bản thể thì mình là bộ đầu rồi gì nữa? Ở ngoài có thanh đài không?
là tiếng hoa sen đấy chú, đài sen đấy.
Ở trên đầu, cái đó là trên đầu ha. Còn ở ngoài nó cũng có thanh đài. Về để nghe nha.
Tinh thần bất động, học viên muôn loài chẳng còn cảm nhận não phiền, không có buồn phiền ai hết. Chúng ta hàng ngày sửa, hàng ngày lo, hàng ngày xây dựng cơ tình ở trong nội tạng, nội tâm, trong đại não của chúng ta, thì tinh thần bất động, lúc đó chúng ta đâu có động. Hướng ngoại mới động, hướng ngoại mới bị sự kích động và phản động mới tạo động, mà chúng ta không có hướng ngoại đâu có động. Hợp duyên muôn loài, tất cả thế gian đang chung hưởng thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ, đồng hít vô và thở ra, cộng cỏ cũng vậy, chúng ta cũng vậy. học cát học sản mà không có mặt trời mặt trăng ban chiếu không có thanh khí thì nó cũng là bị móc bị hư. Bên trong sẵn có thanh đài, tâm tâm tính sửa hoài không, trong đó chúng ta có thanh đài. Các bạn trở về thanh đài thì hướng thanh thì thanh chiếu cho các bạn, mà hướng trượt thì trượt khúc. Cho nên chúng ta hướng thanh thì tâm tâm tương ứng sửa hoài không, chúng ta càng ngày càng muốn thanh hơn, càng ngày càng muốn đi nhanh hơn, càng ngày càng muốn nhẹ hơn, càng ngày càng muốn hóa độ chúng sanh. Sử dụng cái tình lùi điểm từ ái mà ban cho mọi người biết mình.
Đó, bên trong sẵn có thanh đài thì mình đề lên tới đỉnh đầu thì mình phải hướng thanh để hòa với thanh.
Càng không vũ trụ thanh đài khiến cho muôn loại tiến hoài không ngưng. Càng không vũ trụ đã có trật tự, trật tự là thanh đài khiến cho muôn loại tiến hoài không ngưng. Tất cả các bạn thấy vạn linh hiển hiện trước mắt, cây cỏ đều lo tiến, sanh trụ hòa diệt, sanh trụ hòa diệt, phần điển này tiến đi rồi phần điển khác lại trụ trong cọng cỏ, trong cái cây để sống.
Thanh đài bên ngoài nó cũng có, là cái trật tự của càn khôn vũ trụ cũng gọi là thanh đài. Trì tâm niệm Phật hướng thanh đài, trì tâm niệm Phật mình hướng về cái trung tâm bồ đầu của mình, phát triển tâm linh chẳng tạo sai. Khi mà cái tâm linh của mình phát triển rồi á, mình sáng suốt rồi á, thì mình không có tạo sự sai lầm nữa, mình làm cái gì cũng đúng theo luật trời, không có tạo sự sai nữa. Tiến hóa vô cùng không loạn động, thì mình về tới cái chỗ đó rồi thì mình chỉ lo tiến hóa thôi chứ đâu có còn loạn động nữa. Thành tâm tu luyện tự phân bài, tự thân là những cái bài nào tới mình cũng phân ra rõ ràng sáng suốt. Rồi câu số 3.
Câu số 3 hỏi: trí tuệ phân minh có hữu ích gì không? Đáp: thưa, trí tuệ phân minh rất hữu ích cho đường tiến hóa của phần hồn, sẽ không còn bỡ ngỡ và dũng hành. Kệ, hiểu rồi minh cảm đường tu tiến, tự thức tự minh tự tiến xuyên, duyên đạo tình đời không luyến tiếc, quý thương muôn loại tự mình yên.
Trí tuệ phân minh rất hữu ích cho đường tiến hóa của phần hồn. Mình thấy rõ đời cũng xài trí, mà đạo thì xài trí tuệ, cái sự sáng suốt hiểu biết về đạo á, thì lúc đó rất hữu ích cho cái đường tiến hóa của phần hồn. Phần hồn nó biết con đường nào phải đi, cái chuyện gì cần phải làm, cái chuyện gì không nên làm, thì lúc đó sẽ không còn bỡ ngỡ nữa. Không phải mà không biết đường đi, biết rõ cái phải đi bằng hướng cách nào, đi hướng nào, mà cũng dũng mãnh mà đi, dũng hành mà tiến. Lúc đó không có sợ, nó biết là phải đi ngang cái đó, thử thách đó mình cũng không sợ, mình biết là thử thách rồi mình cũng sẽ qua. Thì mình dũng hành nhờ cái trí tuệ của mình. Thành ra con người sống là nhờ cái trí, mà tu là cũng phải nhờ trí tuệ. Dũng hành, hiểu rồi minh cảm đường tu tiến. Khi mà mình hiểu được á, những cái chuyện của trời đất á, thì mình biết được con đường tu tiến là phải con đường nào mới là con đường tu tiến. Tự thức tự minh tự tiến xuyên, mình tự thức mình hiểu được cái sự sai lầm của mình hiểu được con đường nào để mình vượt qua những cái trở ngại, kêu là tự tiến xuyên. Tiến xuyên là xuyên vượt qua những cái trở ngại, kêu là thiên nhiên từ đây tới thiên đàng là còn rất là nhiều thử thách, nhưng mà mình hiểu được cái đầu mình nó sáng, cái trí tuệ mình có, thì mình sẽ vượt xuyên những cái thử thách. Duyên đạo tình đời không luyến tiếc. Cái gì gọi là duyên đạo mà cái gì gọi là tình đời? Cái gì gọi là duyên đạo mà cái gì gọi là tình đời? Duyên đạo là sao? Sao gọi là duyên đạo?
Phải, duyên đạo là mình gặp cái pháp tu từ kiếp trước, mình có duyên gặp lại.
Ừ, thì mình cũng có cái duyên ấy. Duyên đạo nó có, mình có thể nói nhiều khía cạnh nó khác nhau. Bây giờ mình nói là cái một người đó, tự nhiên cái giờ đó mình nói họ, họ nghe không vô, mà tới đúng cái lúc nào đó mình nói tự nhiên họ thấm thía, họ học đủ bài rồi đó. Khi mà họ bị kích động phản động đủ bài đó, vô nghe họ thấm liền, họ bắt liền, thấy không? Bắt liền chứ không phải là nó dính liền à. Kia là cái đó là cái duyên đạo. Còn nhiều người chưa đúng lúc đúng thời á, muốn có gặp cái được cái duyên gặp ông thầy đi nữa thì nó cũng không có bước vô đường đạo được. Chỉ bằng chứng là mình thấy rõ rồi, nhiều người cũng đã gặp thầy, đã nghe thầy giảng rồi, nhưng mà rốt cuộc họ không có tu, chưa có đúng duyên. Cũng như nhiều người vô học với mình á, nhưng mà họ vô học một lần rồi họ nghỉ à, họ không có duyên, họ đi ra là tại vì nó không có duyên đạo. Nó có tới được do đó mà nó không có đúng cái duyên đó, thì nó phải đi chỗ khác, cái đó thì chịu thôi chứ mình đâu có làm gì được, cái đó là đời. Và tự nhiên cái lúc nào đó thì hoàn cảnh kích động phản động nhiều quá, quay về nội tâm đó, thì lúc đó mới mong tìm con đường đạo, thì lúc đó mới có cái duyên đạo. Thì mình ở đây mình có cái hội họp ở đây mà mình chịu ngồi chung lại với nhau để bàn bạc về đạo pháp cũng là một cái duyên đạo. Rồi mình đi lên cõi trên thì mỗi người nó có cái duyên đạo khác nhau, có người học về điển của Quan Âm, có người học về điển của Quan Thánh, thì có Phật sự người ta đã đến giúp mình tùy theo cái duyên đạo của mình. Nhưng mỗi cái duyên đạo ở từng giới nó khác. Giờ để cho các bạn nghe nha.
Duyên đạo tình đời tâm tự thức. Đạo lực vốn không, quân bình ánh sáng vô cùng tận. Tình đời tâm tự thức. Tình đời trong mê chấp, sanh khắc phải hiểu lấy nguyên lý vô cùng bên trên và tiến hóa.
Năm tình đời là trong mê chấp.
Đâu có, ở Việt Nam có thiền từ lâu nhưng mà chưa có duyên. Bởi vì cái đạo là tùy duyên. Cái đạo không có đem tới nhà mà bắt buộc người ta phải theo. Cái luật của nó vậy. Nó đúng ngày, đúng giờ. Nó đau khổ, nó mới truy tầm nó. Tại sao tôi khổ như vậy? À, tôi làm mẹ mà lo tới 4 năm đứa con. Còn người ta, hai vợ chồng người ta đi chơi sướng. Sao tôi khổ như vậy này? Từ cái than khổ đó mới tìm ra mình ở đâu, vị trí của mình là cái gì. Rồi lúc đó mới đi tầm tới cái đạo pháp. Con người không khổ không có biết tu đâu. Không có nghiệp thân không có biết tu đâu. Đau bệnh rồi người ta nói, ừ, có ông thầy ông chỉ cái đau bệnh vậy, cái ông chỉ nhìn đói cái hết bệnh. Đó mình đi học đạo đó. Mình bước vô mình học. Nhờ cái gì? Nhờ cái bệnh. Nhờ cái khổ, nhờ cái nghiệp thân. Mình mới biết cái biên giới của Phật pháp, mà biên giới của Phật pháp nó nhiều khía cạnh lắm. Pháp nào cũng trở về Phật hết, là rốt cuộc là trở về thanh tịnh. Tại sao người ta cho mình uống nước hết bệnh? Là trước mình tham lam, mình ăn nhiều quá, ta cho mình quy không bỏ hết, dọn sạch, mà mình không biết là tôi dọn được cái nghiệp tâm đó, tôi còn hết bệnh mau hơn nữa. Sự lo âu của tôi, sự buồn tủi của tôi, sự tức giận của tôi là cái bệnh nặng nhất tại thế gian kêu bằng tâm bệnh. Và tôi biết niệm Phật, tôi giải được tâm bệnh, tôi là trị tận gốc, không bao giờ bị bệnh nữa. Và tôi quyết định cho tương lai, dù cái xác này bỏ, tôi cũng không còn bệnh nữa. Tôi chỉ có tiến hóa trong sáng suốt mà thôi.
Đó, duyên đạo là phải đúng lúc đúng giờ, đủ khổ rồi đó nó mới thấm thía.
Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Chứ không có tái tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trược nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình lục dục. Cho nên tu gì tu còn kèm kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta trong thực hành chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến, mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh. Đó, ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ân, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy rằng tôi là cái gì, chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được hết.
Mình thấy rõ là những cái kỷ niệm, là những cái bài học đã qua, nó đều là hư ảo, tại bây giờ đâu có còn nữa. Nhưng mà nhờ những cái đó giúp cho mình tu tiến. Thành ra những cái bài học ở thế gian, mỗi phút nó trôi qua là nó xong rồi, mình đâu có bắt lại được. Nó chỉ là thuộc về chuyện quá khứ, chuyện ảo thôi, mình không có bắt được. Nhưng mà nhờ cái đó nó giúp cho mình thức tâm. Duyên đạo là cái duyên tu hành á, chứ không phải là cái duyên trần nghiệp, không phải là cái duyên đời.
Thênh thang đại la mà chúng ta nhắm mắt cứ diệt đi, không sợ. Rồi Phật sự người ta tới, người ta dìu dắt. Không cần phải đi kiếm thầy Tám. Cái duyên của mọi người đều khác. Người này hợp với Quan Thánh, người kia hợp với Tiên Ông, người kia hợp với Chúa, nó dẫn đi. Đứng đó là nó hút liền. Cho nên càng ngày càng thông minh thế. Tu pháp này không lệ thuộc là vậy. Bây giờ tự chủ khai thác, khứ trượt lưu thanh, làm pháp luân thường chuyển, giải cái trượt, thì tự nhiên cái thanh nó sẽ có. Cái thanh mà hội tụ là ánh sáng. Và ánh sáng có rồi, nó mới hòa nhập trong thanh quang, là ánh sáng vô cùng trung đạo. Không có theo bên mặt, cũng không theo bên trái, không theo ma quỷ, chắc chắn không có theo ma quỷ. Sáng toàn, ánh sáng tới là bóng tối phải gian hết.
Nhớ thì mình lên cõi trên, mỗi người nó có cái duyên đạo khác nhau, nhưng mà cũng có người tới để giúp đỡ mình. Mỗi người một cái duyên, nó không có giống nhau, ở trên cõi trên cũng vậy.
Đàn bà bên trong là âm, bên ngoài là dương, nó sửa ngược lại. Thì đàn âm dòm đàn bà là dòm bên ngoài của họ, còn đàn âm dòm đàn ông cũng dòm bên ngoài của họ mà thôi. Cho nên hai bên thương yêu biết với nhau, cái duyên điển tương hội thương yêu một thời gian nào mà rõ hết cái chuyện bên ngoài rồi, thôi trở về bên trong thì ông ra ông, bà ra bà. Cho nên cái duyên một thời gian bao nhiêu năm đã rồi, nó hết duyên với nhau. Cho nên khi mà các bạn hiểu được cái nguyên lý này thì vợ chồng không có trách nhau. Hết rồi, nó hết cái duyên rồi. Nó hết cái duyên đời thì nó phải trở về cái duyên đạo. Thấy cái gì cũng nghịch hết thì lúc đó nó thức giác nó tu. Thấy cái gì cũng chán hết, mình tu. Vì mình có chồng trước kia mình chết sống để lấy ông này, mà bây giờ tại sao chán ông này? Đó, chết sống để lấy bà này, nhưng mà tại sao chán bà? Nó càng chán đời rồi nó mới có qua đạo. Đến cái chuyện tổ chức sắp đặt của ông trời rất tinh vi. Bạn có cố gắng ca tụng này kia kia nọ, nhưng mà cái đó nó chán là nó chán, sự thật nó chán. Nó chán đời nó mới qua đạo, để nó tầm tiến theo cái duyên cơ sẵn có của nó, nó mới đạt cái pháp siêu diệu trong nội tâm của nó. Nó được thoải mái, nó được cỡ mở đó. Cho nên mọi người đều sống trong sự giới hạn và quy định cái mức tiến trong cuộc hành hương của mỗi phần hồn thì khác nhau. Cho nên nhiều người nói, tôi bây giờ là không lấy được ông này thì thôi, là tôi không chịu rồi, tôi sẽ tự tử chứ. Nhưng mà lấy rồi, rồi bây giờ sao? Chán ông quá. Đó. Rồi tôi không lấy được bà này thì tôi cũng tự tử, rồi bây giờ tôi cũng chán bà quá. Phải không? Nhắc tới bà là tôi chán rồi, mà nhắc tới ông là tôi cũng chán rồi. Cũng cạo trặc đầu tôi đi tu, Đó, phải không? Tùy theo cái duy thức phát triển của các bạn. Còn nếu các bạn mà tuổi trẻ không đi lấy vợ, không lấy chồng, mà cái duy thức các bạn mở rồi thì các bạn được cứu rỗi một đoạn đường rất nhọc nhằn mà các bạn phải học. Thì các bạn cố gắng tu hành trì đầy đủ ý thức, mà cố gắng tu thì nó mới vượt khỏi, nó không bị kẹt. Còn nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ bị kẹt. Chắc chắn cái đó là phải học rồi. Cái bài đó tự động phải học rồi. Cho nên bề trên không cấm, không cấm vấn đề vỡ chậm. Nhưng mà trong cái ý thức mình phát triển rồi thì mình thấy cần đi con đường tắt để tiến tới sự sáng suốt, hơn là bị kẹt rồi cũng tiến về sáng suốt, nó chậm đi. Cho nên hiện tại bề trên cho chúng ta mỗi người có một sự thông minh để tự suy xét việc nên làm và không nên làm đó thôi, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Cho nên các bạn sai một chút á thì cái cần thiết và không cần thiết đó, nó lẫn lộn, có việc đi trước rồi việc đi sau rồi nó chậm trễ, nó đúng phải rồi cái gì cũng là người say rượu chán ngán như anh bốc xưa đánh ngã xuống đài vậy thôi. Đó. Cho nên cặp vợ chồng nào rồi cũng vậy đó, sự thật rồi cũng vậy đó. Bây giờ chưa được có cơ hội vợ chồng thì ước mong ghê lắm, nhưng mà có cơ hội rồi rồi đi tới chỗ chàng.
Ông thấy rõ là cái bài học ông trời ông sắp đặt cái duyên đời duyên đạo, duyên đời chỉ một thời gian nào thôi, rồi nó hết rồi thì ông ra ông bà ra bà, thì lúc đó mình mới quay về bên trong, mình mới có cái duyên đạo.
Cuộc hành hương nó dài, mình nghĩ nó ngắn. Mấy người hãy nôn nóng muốn tu được liền không được, hành hương nó dài. Mình phải đặt vấn đề trường cửu, chiến tranh ở thế gian nó cũng đặt vấn đề trường cửu trường. Còn coi thanh mà không đặt trường cửu thì bị coi trường nó lăn áp, thấy không? Dịch cái đó cho nó nghe, nghe coi để ta học tiếng Tây. Như nhiều người tu nữa chừng chán, đó là cái tánh trượt còn nhiều. Tu là trở về với mình tự chủ toàn diện, mà còn than nữa làm sao mà làm thành sự nghiệp. Ở thế gian cái gì cũng muốn tìm hết, nhưng mà bắt đầu muốn tìm chân lý, truy tầm chân lý thì thích lắm, mà đi sâu vô là chán chân lý. Cho nên Chúa cứu cũng được mà Phật cứu cũng được. Cho nên người ở thế gian càng ngày càng đông. Ở dưới âm phủ thì muốn nguyện lên làm người để được tu, mà lên làm người thì ham đi chơi mê. Con người thì chưa có hoàn tất, một tội hồn chưa hoàn tất đâu.
Chưa hoàn tất ngày chưa xong.
Chưa có perfection.
Nên phải tu, phải sửa mà hết tội, chứ không phải làm người là hết tội đâu. Muốn hoàn tất thì phải bước vào điện giới. Và bước vào điện giới dơ một chút thì nó dội ra. Cho nên nhiều người tu nữa chừng chán. Tu lý nói rất hay và hiểu rất nhiều, nhưng mà hành rất ít. Cho nên cái đó cũng phải bỏ rồi là phải đi xuống địa cầu. Cho nên ở đây cũng kêu gọi bước vào điểm giới là kinh mới của thời đại bây giờ. Để nó sắp chặt cho kỳ tới là chỉ tu về điển, dân ta xài văn tự kinh sách nữa. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh, mình vô một vật mình phải quan thông một chuyện. Không ngoài sự thanh tịnh và sáng suốt. Muốn tìm ra sự thanh tịnh và sáng suốt phải tìm ở đâu? Thì tìm ở trong tâm. Trong tâm đó mà tìm ra cái thanh tịnh mới thật sự thanh tịnh. Bước vào thanh tịnh để tìm thanh tịnh là tìm tạo động. Nó có lý do như thế này. Nghĩa là chúng ta bước vào thanh tịnh, cảnh chùa, cảnh nhà thờ thanh tịnh, đi tìm thanh tịnh, không tìm mọi người thanh tịnh. Thì chúng ta phải tìm ngay trong cái tâm thức để thấy cái tịnh. Thì khi muốn bước vô trong cái thanh tịnh thực chất của chính mình, phải gặp cái kích động và phản động mới trở vô được thực chất. Cho nên ở thế gian có cảnh vợ chồng, có cảnh thành bại, có người chặt đứt chúng ta mới tìm được khả năng thanh tịnh. Khi mà từ cái động mà tìm ra cái tịnh rồi, không bao giờ bỏ cái tịnh đó. Còn tôi đã tịnh và tôi đi tìm cái tịnh, đó là không có bao giờ vỡ được. Bởi vì không có cái gì chứng minh là chúng ta tịnh. Phải có sự kích động và phản động mới đo lường sự thật của mình được. Cho nên tu là chỗ nào cũng tu được, không phải tìm chỗ thanh tịnh mới tu được. Cho nên mọi người tu rồi, trong kích động phản động tu rồi mới thấy là chúng ta tự trong đạo mà ra, từ cái lúc quân bình mà ra. Vạn vật bây giờ biến cảnh ra, chúng ta nói Phật Pháp vô biên, vô cùng thay đổi, văn minh tiến triển. Từ trước cái ghế sao bây giờ đổi cái ghế khác cũng là cái gì con chuyện đó. Nhưng mà nó từ trong cái lúc quân bình ra, tạo ra những cái lúc bình khác. Thì quy lại cũng chỉ có một sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên nhiều người, rất nhiều người cũng ham đạo và muốn tầm đạo, đi tìm đạo, bỏ tiền ra chuộc đạo, rốt cuộc thì chỉ tìm được sự động loạn mà thôi. Cho nên cái tu là tự nhiên mà có. Cho nên người ta nên phải có duyên, đúng thì đúng giờ tôi mới cảm nhận được lời nói đó thích hợp với tôi. Cho nên cái người mà muốn tu và muốn biết cái đạo pháp, nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, nó mới đi tầm đạo, khi mà bắt đầu truy tầm chân lý. Cho nên hiện tại con người bây giờ thông minh nhiều hơn hồi xưa. Nhưng mà thông minh rốt cuộc mà xét lại sự thông minh là biết cái gì? Còn trước nắm cái biết viết chữ, bây giờ bấm cái máy nó ra chữ thì cũng như đó thôi, cũng có gì khác hết đó. Nhưng mà ở thế gian nó cái đó làm việc màu hơn, hiện tại có dung hữu ích hơn, phục vụ cũng nhiều, con người nhiều hơn. Nhưng mà kỳ thật cũng bao nhiêu công chuyện để xây dựng cho con người tiến hóa.
À, thì cái duyên thầy nói là phải đúng lúc đúng thì sau khi bị nhồi quả rồi nó mới thức tâm, nó mới truy tầm chân lý. Duyên đạo tình đời, cái tình đời thì nó đủ thứ chuyện, mình không luyến tiếc cái đó, mình chỉ biết nó là cái bài học thôi, nhưng mình không có bám vô đó, mình học hết bài này đi tới bài kia. Tình đời thì mình không ham rồi, mình cái duyên đạo nó tới đâu thì nó giúp mình tiến hóa thôi. Sẽ còn nhiều cái duyên đạo khác nữa, mình không có luyến tiếc cái gì hết. Cái gì nó qua rồi thôi, nó chỉ là bài học giúp mình tiến hóa. Quý thương muôn loại tự mình yên, thì lúc đó mình hiểu đạo rồi, mình thấy muôn loài vạn vật là cũng từ Thượng Đế mà ra, ai mình cũng thấy thương hết. Rồi, tiếp tục.
Câu số 4 hỏi: nước, lửa, gió, đất trong thể xác không đầy đủ thì sẽ suy yếu. Thiếu điển, phần hồn không yên thì phải làm sao? Đáp: Thưa, trong cơ tạng thiếu một phần nào thì nguyên khí không đầy đủ, sức khỏe thiếu kém, trí tâm không minh mẫn, mất quân bình. Cần làm pháp luân thường chuyển đầy đủ thì sức khỏe sẽ hồi phục. Kệ, trí tâm phát triển điển dồi dào, hội tụ quân bình tâm đạt đạo, điển khí trung hồi tâm dứt khoát, pháp luân thường chuyển tiến chiều cao.
Thưa, trong cơ tạng thiếu một phần nào thì nguyên khí không đầy đủ, sức khỏe thiếu kém, trí tâm không minh mẫn, mất quân bình. Cần làm pháp luân thường chuyển đầy đủ thì sức khỏe sẽ khôi phục. Thì trong cái bản thể của mình là cấu tạo bởi nước, lửa, gió, đất á, thì tất cả nó phải có đầy đủ hết thì nó mới quân bình, mình mới khỏe mạnh. Còn nếu mà nó chỗ nào nó bị thiếu hụt thì là mình thấy khó chịu và bệnh nè. Rồi, câu tiếp.
Câu số 5 hỏi, nhờ đâu trí tuệ mới được phát triển? Đáp, thưa, trí tuệ phát triển nhờ thực hành pháp môn đứng đắn, hướng về thanh tịnh mà hành thì trí tuệ sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Kệ, gom gọn trí điển tự triển minh, bình tâm thanh tịnh rõ hành trình, hồn nhiên tự tiến chân tâm thức, tuệ giác không lầm tự hiểu mình.
Nhờ đâu trí tuệ mới được phát triển? Trí tuệ phát triển nhờ thực hành pháp môn đứng đắn, hướng về thanh tịnh mà hành, thì trí tuệ sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Thì đây nói trí tuệ, mình muốn có trí tuệ thì mình phải hành pháp môn đứng đắn, như là phải hành đều đặn, đúng giờ, đúng giấc và cố công nhiều ha, đứng đắn, mà phải hướng về thanh tịnh mà hành. Chứ không phải là mình hành rồi mình hướng về cái sự động loạn, rồi mình chạy theo cái sự động loạn thì không bao giờ mình mở được trí tuệ hết. Lại phải hướng về thanh tịnh là phải tối ngày phải lo trì niệm, ở một chỗ trì niệm, quay về bên trong, lo trì niệm Phật, hướng về cõi thanh tịnh, hướng về trời Phật. Thì lúc đó cái trí tuệ nó mới phát triển được. Còn nếu mà mình một mặt thì mình cũng hành pháp, nhưng mà một mặt mình hướng về đời nhiều á, thì không bao giờ mình khai triển được trí tuệ. Gom gọn điển trí tự triển minh, gom gọn là mình phải gom lại, đừng có cho nó phân tán. Phân tán là mình hướng ngoại, là mình chạy theo đầu này đầu kia đầu nọ, là cái điển mình nó bị phân tán liền. Mình không có gom gọn lại cái điển của mình để cho mình thanh lọc nó, là mình đưa nó lên. Còn mình gom gọn điển trí tự triển minh là tự nhiên nó phát triển về cái sự sáng suốt, là nhờ mình gom cái điển. Người tu mà không có biết gom điển là nguy hiểm lắm. Mình biết là cái pháp của mình là để gom điển, thanh lọc và gom điển lại. Thành ra mình không có nên phân tán. Tất cả những cái gì mà nó làm cho phân tán cái luồng điển mình là không nên làm. Tại mình đi ngược đường. Mình làm một đường này rồi mình làm ngược đường kia thì cái công của mình ngồi cũng vô ích lắm. Mỗi đêm mình ngồi cũng khổ cực chứ. Nhưng mà mình không có làm đúng cách, cái ban ngày mình phung phí cái luồng điển của mình thì nó không có phát triển được, nó không có sáng suốt được. Bình tâm thanh tịnh rõ hành trình, khi mà bình tâm mà lên tới đỉnh đầu được, mình bình tâm mình thanh tịnh rồi đó, mình thấy rõ cái hành trình của đi, mình không có đi ngược chiều nữa. Hồn nhiên tự tiến chân tâm thức, tuệ giác không lầm tự hiểu mình, thì lúc đó mình sẽ phát triển trong cái sự hồn nhiên và mình mở được cái tuệ giác, mình không có bị lầm đường nữa, mình hiểu rõ mình hơn. Rồi, số 6.
Sáu hỏi, triều tượng là gì? Đáp, thưa, triều tượng là thoát khỏi tâm thức bình thường, tâm phàm tâm không thể tưởng được. Kệ, tâm phàm khó tưởng khó truy hành, thanh tịnh tự đạt hướng cõi thanh, chuyển tiếp tâm lành quy ánh sáng, vô cùng tiến hóa, vô cùng nhanh.
Triều tượng là cái gì mà cái nó thoát khỏi cái tâm thức bình thường, cái phàm tâm mình khó mà tưởng tượng ra được, kêu là triều tượng. Tâm phàm khó tưởng khó truy hành. Tâm phàm thì mình khó tưởng tượng được cái trừu tượng là cái gì. Thanh tịnh tự đạt hướng cõi thanh. Thì mình thanh tịnh đó, mình đạt được đó, mình hướng về cái cõi thanh là cõi trời Phật đó. Chuyển tiếp tâm lành quy ánh sáng. Thì trời Phật chuyển bề trên chuyển cho mình cái thanh điển vô cái tâm lành của mình đó, mình mới trở về với cái ánh sáng vô cùng tiến hóa, vô cùng nhanh. Thì lúc đó mình trở về với ánh sáng thì cái sự tiến hóa của mình nó càng ngày càng nhanh.
Câu số 7 hỏi: tín hiệu chuyển vào tâm thức bằng cách nào? Đáp: thưa, tín hiệu chuyển vào tâm thức bằng thanh điển siêu nhiên, tùy theo trình độ thanh tịnh của hành giả tự cảm nhận. Kệ: trí sáng tâm minh chuyển hành, toàn thân thanh tịnh tự mình thanh, khí thanh chuyển giám thân trần trượt, thức giác tự hành tự tiến nhanh.
Tín hiệu chuyển vào tâm thức bằng thanh điển siêu nhiên, tùy theo trình độ thanh tịnh của hành giả mà tự cảm nhận. Thì bên trên chiếu điển cho mình á, trời Phật chiếu điển cho mình á, chiếu ngay trung tâm bộ đầu của mình. Thì mình thanh tịnh nhiều, mình hướng về đó nhiều, mình thanh tịnh nhiều á, thì mình sẽ tiếp nhận được nhiều hơn. Còn nếu mà mình không động loạn, mình không có hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình á, thì mình sẽ không nhận được. Mặc dù trời Phật có chiếu cho mình đi, mình cũng không có nhận được. Thành ra mình không có được sáng suốt là vậy. Trí sáng tâm minh chuyển hành. Cái trí sáng thì cái tâm minh là mình lên đến trung tâm bộ đầu, là trí sáng tâm minh chuyển hành, nó chuyển cho mình cái buồn điển của bên trên, chuyển xuống cho mình hành tiến. Toàn thân thanh tịnh tự mình thanh. Khi mà mình ở trên đỉnh đầu rồi đó, mình chuyển cái thanh điển xuống dưới thì toàn thân của mình sẽ được thanh tịnh. Lục căn trần vạn linh được đồng hưởng nhờ cái chủ nhân ông đứng ở trên thừa tiếp cái thanh điển của bề trên chiếu xuống và ban chiếu xuống trong cái tiểu thiên địa của mình, thì toàn thân của mình sẽ được thanh tịnh. Tự mình thanh là tự nhiên là mình trở nên một người thanh như mai người trượt nữa, tại tất cả đều sáng hết rồi. Khí thanh chuyển giám thân trần được, cái khí thanh của bên trên mình chuyển xuống để cho cái thân trần trược này nó được khai mở, thức giác tự hành tự tiến nhanh. Thì khi mà nó hết cái sự trần trược thì mình dễ thức giác lắm, mình thanh nhẹ thì dễ thức giác lắm. Tự hành thì lúc đó mình tự tiến nhanh, mình không có làm sai nữa, mình hiểu mình rồi, mình thức giác, không có làm bậy nữa, không có lầm đường nữa, thì tự nhiên mình hành là mình tiến nhanh lắm. Nên bây giờ mình muốn tiến nhanh là phải làm như vậy. Rồi hết rồi, xin chào hết tất cả bạn đạo ha, tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, chào bạn đạo.
Chào các bạn, cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo,
cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Yeah.